Chương 520, thế lực thứ ba. Xích Long lẩm bẩm tên xích quỷ, Ngữ Linh Giả bỗng nhiên cứng đờ, thân thể run rẩy. Xích quỷ, đúng là xích quỷ. Sau một hồi suy tư ngắn ngủi, hắn đã nhớ ra xích quỷ này rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, thân phận của người này khiến Ngữ Linh Giả không thể tin nổi. Nếu không phải có kẻ cố ý giả mạo, thì thân phận của người này đã quá rõ ràng. Xích quỷ, nguyên là đoàn trưởng quân đoàn năm xích quân. Xích quân từng là đội quân mạnh nhất do khai tịch giả thành lập, là lực lượng duy nhất có thể chống lại Minh Thần Quân trong trận chiến thượng cổ. Minh Thần Quân và Xích Quân được chia thành nhiều quân đoàn, mỗi quân đoàn có hai đoàn trưởng. Vào thời điểm đó, tất cả đoàn trưởng của hai phe đều là những cường giả cảnh giới thiên tôn, nhưng cũng có sự phân biệt về thực lực. Nhưng Xích Quân không phải đã bị tiêu diệt toàn bộ hay sao? Trong trận chiến thượng cổ, cuộc chiến giữa phe khai tịch giả và phe Minh Tôn kéo dài suốt một thời gian dài. Cuối cùng, cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về phe Minh Tôn. Để ngăn chặn Minh Tôn chiến thắng, khai tịch giả đã sử dụng linh hồn và linh lực của bản thân để phong ấn Minh Tôn trong trận chiến cuối cùng. Ba trong số bảy đoàn trưởng dưới trướng khai tịch giả, cùng với hai đoàn trưởng Minh Thần Quân đã động quy vu tận. Bốn người còn lại hy sinh bản thân để gia nhập trận pháp phong ấn Minh Tôn. Theo truyền thuyết, bảy đoàn trưởng Xích Quân đều đã hy sinh trong trận chiến, trong khi hai đoàn trưởng Minh Thần Quân còn sống sót. Hai người này là Thiên Vũ Giả, đoàn trưởng quân đoàn 1, và Trường Tinh Điện, đoàn trưởng quân đoàn 3. Tuy nhiên, hiện tại thực lực của Thiên Vũ Giả chỉ là cấp giới chủ, còn Trường Tinh Điện thậm chí còn yếu hơn. Vậy mà Xích Quỷ, đoàn trưởng quân đoàn 5 Xích Quân, lại sở hữu thực lực của Thiên Tôn. Nếu không phải là Thiên Tôn, làm sao Xích Quỷ có thể vây khốn Ngự Linh Giả? Ngay cả Tôn Ngộ Không, một Bát Văn Chí Tôn, cũng chỉ có sức chiến đấu ngang với Thiên Tôn. Loại cường giả này tuy không phải là duy nhất, nhưng cũng vô cùng hiếm hoi. Nghĩ đến đây, Ngữ Linh Giả chỉ cảm thấy mọi chuyện đang diễn biến theo hướng mà hắn không thể kiểm soát. Trước đó, Ngữ Linh Giả và Tê Chiếu đã từng lo lắng rằng kế hoạch của họ tuy hoàn hảo và gần như không có sơ suất, vẫn có thể bị phá hoại bởi một thế lực bí ẩn đang ẩn nấp trong vũ trụ. Họ không hề biết gì về thế lực này, nên nếu họ xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Và giờ đây, lo lắng của họ đã thành sự thật. Ngay ở giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, một cường giả thiên tôn bí ẩn xuất hiện, xưng là Xích Quỷ. Điều này khiến họ nghi ngờ rằng thế lực thứ ba này chính là Xích Quân, hoặc ít nhất là tàn dư của Xích Quân. Chỉ có thiên tôn mới có thể đánh cắp thân thể của khai tịch giả ra từ tay tám vị chấp pháp giả, cho thấy thực lực của thế lực thứ ba này không hề đơn giản. Xích Quỷ chỉ là một trong những đoàn trưởng quân của Xích Quân. Vậy sau này liệu còn có những cường giả khác xuất hiện hay không? Bốn người đã hy sinh bản thân để phong ấn Minh Tôn. Nếu Xích Quỷ có thể bình yên vô sự xuất hiện, thì những người khác cũng có khả năng làm như vậy. Hiện tại, bao gồm cả Ngữ Linh Giả, đã có 8 vị thiên tôn xuất hiện, cộng thêm Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng, tổng cộng là 10 người. Tuy nhiên, Ngữ Linh Giả không tin rằng Xích Quân chỉ có một vị thiên tôn, với thực lực của một vị thiên tôn, việc đánh cắp thân thể của khai tịch giả ra từ tay tám vị chấp pháp giả là điều không thể. Về chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ vũ trụ này đã âm thầm tiến hóa? Không thể nào Ngữ Linh Giả sẽ nhận ra nếu có bất kỳ biến đổi nào xảy ra. Lắc đầu, Ngữ Linh Giả gạt bỏ những nghi vấn không lời giải đáp. Hắn không còn nhiều thời gian, mặc dù không biết mục đích của Xích Quỷ là gì, nhưng hắn cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, lường trước khả năng kế hoạch bị phá hoại. Ngữ Linh Giả, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng đã thống nhất phương án đối phó. Nếu có kẻ xuất hiện ngăn cản, bất kể số lượng hay thân phận, Ngữ Linh Giả sẽ đích thân ra tay ngăn chặn hoặc tiêu diệt. Tuy nhiên, việc này cần thời gian. Trong khi đó, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng phải tập hợp lực lượng còn lại và di chuyển đến Long Cốc. Tại Long Cốc, Ngữ Linh Giả đã bố trí sẵn một đường hầm không gian giúp họ rời đi. Tuy nhiên, việc di chuyển qua đường hầm trong lãnh địa của hạng vạn Long tộc hùng mạnh cũng không dễ dàng. Hơn nữa, khoảng cách đến Long Cốc còn xa. Liệu họ có thể đến nơi trước khi dị thế cửu đầu xa hủy diệt thế giới, hay không vẫn còn là ẩn số? Mặc dù không muốn sử dụng đường hầm trong Long Cốc, nhưng đây là phương án cuối cùng. Toàn bộ tuần thiên giới chỉ có Long Cốc sở hữu linh lực nồng đậm nhất, và chỉ bằng cách mượn long khí của hạng vạn Long tộc mới có thể che giấu khí tức của đường hầm. Trước đây Tôn Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử đã vô tình phát hiện ra đường hầm này khi đến Long Cốc. Đường hầm không phải do Long Hoàng tạo ra, mà do hắn ta nhận thấy sự khác thường của không gian và mở ra. Sau khi diệt thế cửu đầu xả thức tỉnh hoàn toàn, gánh nặng trên vai Tê Chiếu cuối cùng cũng được trút bỏ. tuy không thể đánh bại Tôn Ngộ Không trong một khắc đồng hồ, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần chờ Ngự Linh Giả đến giải cứu, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nhìn Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu lại cảm thấy đau đầu, tác dụng phụ của tạo hóa quả do Tử Tính mang đến khiến hắn vô cùng khó chịu. Theo kế hoạch, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng đã có thể rời đi, nhưng nếu ở lại, họ sẽ trở thành vật tế cho Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Vấn đề là Tê Chiếu không biết phải làm gì với Tôn Ngộ Không và Diêm Thần. Do tác dụng phụ đáng chết, hắn có thể trốn thoát. Nhưng nếu Tôn Ngộ Không và Diêm Thần bị Diệt Thế Cửu Đầu Xà giết chết, dù hắn trốn xa đến đâu cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tê Chiếu nhăn mặt suy tư, vừa rồi không thể đánh bại Tôn Ngộ Không. Việc mang hắn đi bằng vũ lực là không thể. Vậy phải làm gì đây? Diêm Thần thì dễ giải quyết hơn. Với cảnh giới Thiên Tôn hiện tại, hắn hoàn toàn không có khả năng chống cự. Vấn đề là Tôn Ngộ Không quả thực khó nhận. Ngay lúc Tê Chiếu đang bế tắc, Tôn Ngộ Không đứng đối diện cũng đang suy nghĩ miên man. Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã thức tỉnh, hủy diệt tuần thiên giới là điều không thể tránh khỏi. Vậy hắn phải làm gì? Thực ra, Tôn Ngộ Không không quan tâm việc tuần thiên giới có bị hủy diệt hay không, hay số phận của các chấp pháp giả sẽ ra sao. Hắn liên tục đối đầu với Tê Chiếu chỉ vì không muốn bất kỳ người huynh đệ nào của mình phải hy sinh. Vì vậy, sau khi Diệt Thế Cửu Đầu Xà xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên của Tôn Ngộ không phải là tiêu diệt nó để bảo vệ tuần thiên giới, mà là làm thế nào để đưa mọi người rời khỏi nơi đây. Hắn không phải chú cứu thế, chưa bao giờ, hiện tại cũng không, và tương lai cũng vậy, hắn không có ý định cứu vớt thế giới này. Hy vọng duy nhất của hắn chỉ là không ai phải chết nữa. Nhưng làm thế nào để rời khỏi đây? Tôn Ngộ Không có thể trốn vào thế giới bên trong Kim Cô Bổng, chờ mọi thứ bình ổn rồi mới ra ngoài. Tuy nhiên, hắn sẽ không làm vậy. Tuy không phải chú cứu thế, nhưng Tôn Ngộ Không lại vô cùng khinh thường những kẻ tham sống sợ chết. Ngay lúc này, Tôn Ngộ Không khẽ động lòng, đột nhiên quay đầu lại. Cách đó không xa, Đạo Chuẩn Sư Tôn từ từ đứng dậy, nở nụ cười nhìn Tôn Ngộ Không.